Vĩnh Xuân bước qua cáo từ chị Hai Tỷ. Chị vui vẻ nói, em về hay sao? Còn hai buổi chợ đêm nữa, tối ra đây nói chuyện chơi nghe hôn em. Chị không có anh em trai, nghe em học giỏi, chị thương quá. Ra đây chơi với chị đừng ngại chi hết. Khoan khoan, em lấy một trái dưa đem về ăn chơi. Con Bảy Hồ nói dưa ngon, nó tấn cho chị nửa chục hồi tối. Em lấy một trái về ăn thử coi. Đi chợ Tết về phải có thứ gì chớ về tay không coi sao được. Chị vói lấy một trái dưa hấu mà trao cho Vĩnh Xuân. Cậu cảm ơn, dây lại ngó Cúc Hương mà cười, rồi ôm trái dưa đi về. Tuy hết buồn rầu, song thêm ngần ngại. Bà Hương Văn thức chờ con. Thấy con bước vô, tay có ôm một trái dưa hấu, thì bà hỏi. Dưa ở đâu vậy? Con có tiền hay sao mà mua? Thưa không, dưa của chị Hai Tỷ cho con. Chỉ mua nửa chục, chị nói giống dưa rầy ngon lắm. Chỉ cho con một trái biểu đem về ăn thử. Bà Hương Văn lại lấy trái dưa đưa gần đèn mà coi. Bà nói trái dưa này đáng 4-5 cắc, cuốn nhỏ, vỏ cứng, già lắm, chắc ngon. Bà hỏi con như muốn ăn liền thì bà sẽ cho mà ăn. Vĩnh Xuân nói để dành Tết cúng rồi sẽ ăn, không nên ăn trước ông bà. Cậu ôm trái dưa đem để trên bàn thờ rồi hân hoan thưa với mẹ. Con hết buồn hết lo rồi má à. Sao vậy? Có người chịu bao tiền cho con học thêm rồi. Con có lên trên ông giáo hay sao? Thưa không, con không có lên, mà bây giờ con khỏi nói với thầy con. Chị Hai Tỷ thương con, chỉ nghe con tỏ việc nhà của mình bẩn chật, chỉ động lòng nên chỉ chịu cho con mượn mỗi năm 15 đồng đặng con ăn học. Chừng học thành công rồi, con làm việc có lương, con sẽ trả lại cho chị. Tử tế dữ ha. Phải Hai Tỷ là vợ chú Sắm, bán hàng ngoài chợ đó hay không? Thưa phải, vợ chú Sắm làm tài phú cho tiệm thuốc Quảng Sanh Đường đó. Con quen với Hai Tỷ hồi nào? Con quen thuở nay ở một chợ với nhau, chứ phải xa lạ gì sao mà không quen. Chỉ không có em trai nên chỉ ưa con lắm. Hồi nãy chỉ đưa trước 15 đồng cho con ăn học năm đầu đây. Chỉ hứa mỗi năm chỉ đưa một số tiền như vậy cho con đi học đủ 4 năm. Vĩnh Xuân móc túi lấy gói giấy bạc mở ra cho mẹ coi. Bà Hương Văn lộ sắc vui mừng, biểu con cất để dành mà đi học. Bà nói có người giúp con như vậy thì bà nhẹ lo. Vĩnh Xuân nói, phận con đi học thì đã yên rồi. Bây giờ con chỉ còn lo má ở nhà mua bán, không biết có đủ ăn hay không. Ôi, con đừng có lo cho má. Con cứ lo học cho giỏi đặng lập thân. Má ở nhà, má đủ sức chịu đựng với đời. Ráng học cho nên danh đi, rồi con sẽ nuôi má. Chừng đó má ăn ở không mà đi chơi. Con học, con sẽ thành danh cho má hưởng sung sướng. Con hứa chắc với má. Mẹ con vui cười, nói chuyện tương lai chơi với nhau một hồi, rồi Vĩnh Xuân đi ngủ. Bà Hương Văn đi hấp bánh, đặng khuya đem ra chợ bán. Hai đêm sau, Vĩnh Xuân đợi khuya khuya rồi mới ra ngồi tại gian hàng của chị Hai Tỷ, nói chuyện chơi một lát. Vì muốn tránh tiếng, nên không muốn ngồi bên phía Cúc Hương, mà cũng không dám chà lết ở lâu. Vì chợ Tết người ta đông, bà Hương Văn phải làm bánh, phải xôi nếp nhiều đặng bán khuya. Bán chiều hai buổi, bà kiếm lời được 6-7 đồng, bởi vậy có tiền đủ mua đồ mà cúng ba ngày Tết như thiên hạ. Qua Tết rồi, người ta ít mua đồ, những bạn hàng ngồi bán hàng trong nhà lồng không cần dọn ra bán sớm. Họ ở nhà nghỉ, tính mùng 8 hoặc mùng 10 rồi sẽ bán mở hàng năm mới. Vĩnh Xuân đi chơi, không thấy Cúc Hương với Hai Tỷ ngồi bán. Cậu mới đi vòng ra phía sau chợ, rồi đi theo con đường lên dốc cầu sắt. Chị Hai Tỷ ở đường này, chị thấy Vĩnh Xuân đi ngang, chị bước ra kêu cậu và mời ghé nhà chơi. Vĩnh Xuân vô, chị Hai Tỷ mời ngồi, rót một tách nước trà mời uống, rồi chị kéo ghế ngồi gần mà nói nhỏ. Việc riêng của em, con Tư đã có thuật đầu đuôi cho chị nghe rõ hết. Chị thương hết hai em, chị coi cũng như em ruột của chị vậy. Hai em hứa hẹn ngày sau sẽ phối hiệp với nhau, Nếu được vậy thì chị mừng lắm. Em đừng ái ngại chi hết. Em đừng có ghé chỗ chị với con Tư bán thường nữa. Rủi người ta sầm xì thấu tới tai cha mẹ con Tư. Rồi nó bị bó buộc khó lòng. Em muốn nói chuyện gì với nó thì buổi chiều chị không đi bán. Em ra nhà chị mà nói, rồi chị trao lời lại cho nó. Làm như vậy khỏi ai nghi. Con Tư thương em, nó lo từng chút. Nó sợ em đi học không có áo quần bận cho lành lẽ như người ta. Tuy nói nhà trường phát đồ, song cũng phải chờ người ta mai rồi mới phát được. Bởi vậy, nó có cậy chị mua rồi mướn mai cho em một bộ đồ lụa với một bộ đồ vải, đặng bữa khai trường em có sẵn bận mà đi. Vậy trưa hay chiều em có đi chơi thì em đem ra cho chị một cái áo với một cái quần, đặng chị đưa cho thợ mai đo ni may cho vừa. Hàng với vải chị mua rồi đây. Để chị lấy cho em coi. Chị Hai Tỷ mở tủ lấy một xấp lụa trắng với một xấp vải trắng để trước mặt Vĩnh Xuân. Cậu rờ coi sơ sài rồi nói: đồ cũ em còn đủ bận, Cúc Hương mua làm chi nữa thêm tốn tiền. Chị Hai Tỷ nói: ấy, nó có tình nên nó lo cho em. Em nhận lãnh cho nó vui lòng. Chiều em đem ni đặng chị mướn mai cho kịp. Vĩnh Xuân về rồi, chiều đem một cái áo với một cái quần giao cho chị Hai Tỷ. Thợ mai may trong một tuần lễ thì xong, nên chị Hai Tỷ nhắn Vĩnh Xuân ghé lấy. Cúc Hương với Hai Tỷ đã dọn hàng ra chợ bán hôm nay. Vĩnh Xuân sắm đồ đi học đã xong rồi hết. Bữa 29 tháng Giêng khai trường, Vĩnh Xuân xuống Gò Công lấy giấy tờ xong rồi, định sáng 28 đi đò mà lên Mỹ Tho. Sớm mời 27, cậu ra chợ Từ Giả Cúc Hương với chị Hai Tỷ, rồi đi thẳng lên trình với ông giáo quân mà đi. Sáng 28, cậu cậy một người trong xóm vác giùm rương, đem xuống ghe đò, đậu sau chợ cá. Cậu đi theo sau, phải đi ngang qua chợ. Cúc Hương với Hai Tỷ ngó thấy. Cả hai người đều đứng dậy mà ngó. Vĩnh Xuân với Cúc Hương lấy mắt nhìn nhau, người từ biệt, kẻ tiễn hành, nhưng không nói gì được. Duy có chị Hai Tỷ nói lớn: em đi mạnh giỏi nghe hôn em. Vĩnh Xuân giở nón chào, nói: cám ơn. Rồi ngó người yêu một lần chót. Chị Hai Tỷ bước lại nói nhỏ với Cúc Hương: nó bận đồ mới mai, nhưng bận đồ vải, chớ không bận đồ hàng. Cúc Hương vừa ngồi xuống vừa nói: tại tánh không ưa xe xua. Cách một lát, nghe tù và thổi dưới bến chợ, thổi luôn ba hiệp. Chị Hai Tỷ kêu Cúc Hương mà nói: ghe đò lui. Cúc Hương buồn hiu. Sáu La Mã. Vĩnh Xuân ra đi, tuy cậu ôm ấp một chí lập thân rất mạnh mẽ, lập thân đặng trả thảo, đặng phỉ tình, đặng thoát khỏi thấp hèn mà bước lên vinh diệu, song đò mở dây từ từ rời bến. Cậu đứng ngoài vịnh tay trên mui ghe, trong lòng cảm xúc vô cùng. Cậu ngó lên chợ, cậu đoán bây giờ có lẽ Cúc Hương đương bùi ngùi nhớ bạn trăm năm, vì nhau mà phải ly hương. Rồi cậu trông về xóm cây me lớn. Cậu nhớ bà mẹ già phải ráng chịu vất vả, quạnh hiu để cho con bay nhảy tranh đua, đặng tạo một đời sống mới mẻ, thảnh thơi, an vui, sang trọng. Trạo phu chèo bỏ mái chèo sạc sạc, anh đà công một lát rút tù và một hơi đặng kêu khách đi đò. Trong thuyền đã có một người khách trú, hai người đàn ông và hai người đàn bà, thành thử cái mui tùm húp mà phải chứa đến sáu người. Vĩnh Xuân nghĩ mình chung vào đó nữa thì chật chội khó thở. Trời chưa nắng gắt, cậu đội nón ngồi ngoài cho mát mẻ. Đò đi xa chợ rồi, bây giờ hai bên mé rạch nhà cửa thưa thớt, nhưng vườn tược liên tiếp bịch bùng, mà vườn nào cũng trồng dừa cao với chuối, chớ ít thấy cây gì khác. Mặt trời lên cao dọi nắng nóng mặt, Vĩnh Xuân chui vào mui, chen ngồi một bên người khách trú. Hai người đàn bà xuống tại bến chợ là người bán trái cây thường lên Mỹ Tho mua mít, bưởi, quýt, cam, trở về chợ Dòng mà bán. Hai chị biết bà Hương Văn Thanh, thấy Vĩnh Xuân giống bà mới hỏi phải là con của bà hay không. Cậu nói phải, hai chị hỏi cậu đi Mỹ Tho có việc chi, cậu nói cậu đi học, sáng bữa sau là ngày khai trường. Hai chị Ráp nói chuyện với Vĩnh Xuân, nói đò ra dàm dòng bị nước ngược, là gió ngược nên đi lâu lắm, có lẽ tối mới lên tới Mỹ Tho. Vĩnh Xuân nghe như vậy thì than đò lên tối, phải chờ tới sáng bữa sau vô trường mới được. Hai chị hỏi có quen với ai trên Mỹ Tho hay không. Vĩnh Xuân nói mới đi Mỹ Tho lần này là lần đầu nên chưa quen với ai hết. Một chị nói, không có quen thì có chỗ đâu mà nghỉ đêm nay. Em mướn phòng ngủ ở khách sạn phải tốn đến 1 đồng bạc. Như em muốn ít tốn thì em nói với chủ đò đêm nay ở luôn dưới đò mà nghỉ, cũng như hai chị em qua vậy. Em trả thêm 1 cắc mà thôi. Vĩnh Xuân nghe nói như vậy thì mừng, khỏi lo chỗ ngủ nữa. Gần nửa chiều, đò lên ngang dàm Kỳ Hôn. Chủ đò đi góp tiền đò mỗi người 4 cắc. Vĩnh Xuân xin cho nghỉ dưới đò đợi sáng rồi sẽ nhập trường. Chủ đò biểu trả thêm 1 cắc. Vĩnh Xuân trả liền. Tối đỏ đèn rồi, đò mới lên tới chợ Mỹ Tho. Hành khách đi hết, chỉ còn có Vĩnh Xuân với hai chị mua bán trái cây mà thôi. Vĩnh Xuân lên chợ ăn 1 tô cháo Quảng Đông no cành, mua hờ 1 ổ bánh mì, rồi thả theo mé sông mà chơi. Châu Thành Mỹ Tho lớn hơn Gò Công, buôn bán thạnh hơn, mà dân cư cũng đông hơn. Quang cảnh thì vui, nhưng vì ban đêm lại xứ lạ, Vĩnh Xuân không dám đi xa, đi tới nhà ga xe lửa rồi trở lại đò mà nghỉ. Hai chị mua bán trái cây nằm trong muôi mà nằm phía sau, chừa phía trước cho Vĩnh Xuân nằm. Hai chị nói chuyện nhà với nhau, một chị thuật việc chồng mê xa vợ bé, nói mà giận, dường như muốn gây lộn. Chị kia cười ngất, rồi kiếm lời lẽ ôn hòa khuyên bạn. Thứ đàn ông ai cũng vậy, hơi nào mà ghen. Họ có vợ bé, họ theo nó, thì mình khỏi tốn cơm, khỏi hầu hạ họ. Chị nọ nói, chị chưa có chồng nên chị nói nghe xui quá. Để tôi chống con mắt mà coi chừng chị có chồng, chị sẽ vui lòng chia chồng với người khác hay không. Tôi nói thiệt với chị, tôi nhất định bữa nào đây tôi phải xởn đầu tóc của con đó tôi mới nghe. Vĩnh Xuân nằm nghe hai chị nói chuyện ghen thì tức cười. Không dè con người đã có vợ rồi mà còn có thể đem tình yêu vợ sang sớt cho người khác được. Cậu nhớ lại Cúc Hương yêu cậu đắm đuối, yêu mà không ích kỷ, yêu mà lại quyết giúp cho cậu vượt lên cao hơn người, nên lo cho cậu từ chút, đã giúp bạc tiền cho cậu đi học, lại còn may quần áo cho cậu khỏi rách rưới. Có một người vợ như vậy ở trong nhà, nỡ lòng nào mà yêu người khác nữa cho được. Có lẽ chị bán trái cây này ăn ở với chồng không có tình, không có nghĩa, nên chồng buồn mới đi tìm tình yêu khác để vui lấp những nỗi bực trí, khổ tâm. Hai chị đàn bà ngủ quên không còn nói chuyện nữa. Bây giờ lại nghe xuồng bơi mà rao bán đồ ăn, vừa mới nghe rao bánh bò, bánh cam, rồi lại nghe rao thịt bò, bánh hỏi. Vĩnh Xuân lạ cảnh, nhớ nhà, nằm trăn trở hoài, ngủ không được. Cậu nhớ mẹ, nhớ Cúc Hương, nhớ hai tỷ, nhớ giáo quân, rồi cậu nhớ sáng mai cậu sẽ nhập trường để mở rộng học thức và rèn tập văn chương mà bay nhảy với người đời, cho mẹ già hết cực thân, cho tình nhân được thỏa nguyện. Sáng ngày sau, Vĩnh Xuân lên bờ mua 1 cặp lạp xưởng xuống ăn với ổ bánh mì mua hồi hôm, rồi kêu xe kéo và từ giã chủ đò với hai chị bán trái cây chở rương đi vô trường. Nhà trường mở cửa, đã có cả chục trò ở các hạt chực sẵn ngoài cửa đợi người ta cho vô. Vĩnh Xuân để rương trên lề đường, đứng chung lộn với đám học trò ấy, làm quen nói chuyện với nhau, hỏi thăm nhau cho biết trò nào ở hạt nào. Đúng 8 giờ rưỡi, người giữ cửa trường mới mở cửa giữa, kêu học trò vô và dắt hết đi thẳng vô phía trong xa. Có một thầy ngồi tại cái bàn để ngoài hành lang. Mỗi trò đều phải ghé đó, nói cho thầy biên tên họ và quê quán, rồi thầy chỉ thang, biểu đem rương lên lầu, lựa giường mà nằm. Năm thứ nhất qua lầu phía tay mặt, năm thứ nhì qua lầu phía tay trái. Vĩnh Xuân tuy là học trò mới, song cậu không bỡ ngỡ chút nào. Lên lầu cậu thấy giường sắp 4 hàng ngay ngắn. Mỗi hàng kê hơn 30 cái. Giường cây sơn đen nhưng không có chiếu gối. Cậu nhắm hàng giường dựa bên cửa sổ, phía mặt trời mọc. Có thanh khí sớm mơi lại khỏi bị nắng chiều, cậu bèn đem rương để mà choáng một cái ở khúc giữa. Cậu đương bối rối không biết làm sao có một chiếc chiếu để trải giường mà nằm. Thời mai trò Nguyễn Ngọc Chơn ở Gò Công thi đậu một khóa với cậu, trò đem rương lên tới. Xuân mừng rỡ, kêu Chơn biểu lại choáng cái giường kế đó đặng anh em nằm gần nhau. Chơn nói Chơn đi tàu lên Chợ Lớn rồi đi xe lửa mới xuống tới. Anh em đương bàn tính về sự thiếu chiếu thì nghe mấy trò chiếm hàng giường phía trong rủ nhau đi chợ mua chiếu, mua thao rửa mặt và mua ca để uống nước. Chơn biểu Xuân ở đây coi chừng rương để Chơn đi mua đồ luôn cho hai người và mua bánh mì thịt xá xíu đặng trưa ăn cho tiện, vì ngày mai nhà trường mới bắt đầu nấu cơm cho học trò ăn. Xuân gửi 3 đồng bạc cho Chơn đi mua đồ, nói mền gối lược bàn chải răng đã có sẵn trong rương rồi, nên khỏi mua mấy món đó. Chơn đi rồi, Xuân đi một vòng, giáp hết cái lầu đặng xem chơi. Học trò cắt hạt, tốp đôi 3 trò, lần lượt tới hoài không ngớt. Vĩnh Xuân ngồi trên cái rương mà ngó, các trò đều lạ quắc, phải chung sống với nhau một thời gian rồi mới quen. Cậu thầm nghĩ mà mừng Gò Công có được bạn Chơn thi đậu với cậu, mai có được một người bạn đồng hương để chia sớt buồn vui trong buổi đầu thì cũng đỡ khổ. Đến trưa Chơn đi chợ về, chia đồ mua cho Xuân và tính giá như vậy. Chiếc chiếu nhỏ để trải giường 4 cắt, cái thao rửa mặt 5 cắt, cái ca múc nước 2 cắt, thịt xá xíu 2 cắt, 2 ổ bánh mì 1 cắt. Chơn nói, phần bạn hết thảy là 1 đồng tư, tôi mua thịt với bánh mì nhiều đặng để dành ăn luôn buổi chiều, khỏi đi mua nữa. Tôi mua phần tôi cũng y như vậy. Nhưng tôi thấy tiệm bánh có bánh bàn nhỏ, coi bộ ngon lắm, nên tôi có mua riêng 1 cây để tối ăn chơi. Chơn trả tiền dư lại cho Xuân 1 đồng 6 cắt. Xuân lấy chiếc chiếu trải lên giường, mở rương lấy mền gối bỏ ra, rồi nhắm thử. Đủ đồ cần dùng rồi, cậu hết lo gì nữa. Cậu đắc chí thầm nghĩ bà mẹ cậu thiệt là sáng suốt. Đi học xa phải có tiền riêng, nếu không có thì làm sao có chiếu mà nằm, có thau mà rửa mặt. 4 giờ chiều nghe học trò nói có dán giấy biên tên chia ra 2 lớp. Xuân với Chơn khóa rương rồi dắt nhau xuống tầng dưới mà coi. Thiệt quả học trò năm thứ nhất chia ra 2 lớp A và B. Xuân học lớp A còn Chơn học lớp B. Chiều bữa đó học trò cũ và mới trong 2 niên khóa đều tới đủ. Mỗi lầu có 1 thầy gác để giữ trật tự. Sáng bữa sau, học trò coi theo giấy mà vô lớp, rồi người ta phát sách, vở, mực, viết. Các việc xong rồi, thì mấy giáo sư người Pháp bắt đầu dạy liền. Cái ngày Vĩnh Xuân trong trót 2 tháng nay đã tới. Cậu được học chắc chắn rồi, bây giờ chỉ lo học, học cho siêng, học cho giỏi, đặng mẹ già được vui lòng, đặng tình nhân khỏi thất vọng. Cách vài tháng sau, nhà trường phát áo quần, giày nón đủ hết. 60 cậu học năm thứ nhất mới được lãnh y phục, có dấu hiệu của nhà trường bổn quốc, hễ lên lầu nghỉ trưa thì lấy ra xăm soi. Ban đêm có cậu đợi thầy gác ngủ rồi thì lén dậy bận thử đồ mới coi vừa hay không, rồi nhắm nhíu coi hình dáng đẹp thế nào. Vĩnh Xuân quen tánh ôn hòa thận trọng, nhưng cũng không khỏi trông cho mau tới Chúa Nhật, đặng bận sắc phục mới mà đi chơi. Học có 4 tháng rưỡi thì tới bãi trường nửa năm, học trò được về nghỉ 20 ngày. Tuy thời gian học tập ngắn ngủi, song Vĩnh Xuân đã sẵn chí tấn thủ, lại cũng đã được mấy giáo sư cũng như các bạn học trong lớp nhận thấy Vĩnh Xuân có đường dực dãi nhất hay nhì cuối năm. Xuân đã kết bạn thân với một trò nhà ở bên chợ cũ, nên bãi trường Xuân đem rương với mền chiếu qua nhà bạn mà gửi, nghỉ về nhà không tới 3 tuần nên chẳng cần chở rương về làm chi. Xuân trải chăn, gói 2 bộ đồ của Cúc Hương may cho với các áo quần của nhà nước mới phát, đặng về cậy mẹ kết nút mấy bộ đồ tây cho chắc chắn và cắt sửa mấy bộ đồ mát lại đặng bận cho vừa. Cậu nghỉ nhờ nhà bạn 1 đêm rồi sáng kiếm đò chợ dòng. Cậu mới kêu xe kéo chở gói áo quần với gói sách vở cần ít qua đò mà về. chủ đò đã có đưa cậu lên hôm tháng giêng rồi, đã quen với cậu. Bây giờ thấy cậu đi về, mặc đồ tây đàng hoàng, áo nỉ nút bằng thau, bâu áo và trên nón có thêu lá cây bằng kim tuyến. Không dám xem cậu là người khách thường, nên bãi bui, niềm nở hết sức. Nghe đò còn cả giờ nữa mới lui. Xuân để đồ trong muôi, đặng lên chợ ăn uống cho no, rồi sẽ trở lại. Cậu nghĩ đã nửa năm rồi, mà mua đồ và ăn hàng chưa tới 4 đồng bạc, thế thì không cần phải tiện tặng thái quá. Cậu vô tiệm cháo ăn tới 2 tô mì, mua 2 ổ bánh mì với 2 cặp lạp xưởng chung 1 gói, buộc dây chắc chắn rồi xách đi. Cậu ghé tiệm trà mua 1 gói trà đại hồng 1 cắt, với phong bánh in 1 cắt nữa. Cậu đi ngang tiệm trà, thấy có chăn bán đủ thứ. Cậu trả giá lựa mua 1 cái chăn mới 6 cắt, đặng gói đồ cho rộng rãi. Trở xuống đò, Xuân thấy có 1 bà già mà thôi, hành khách chưa lại đông. Cậu móc gói bánh mì lạp xưởng trên mui ghe, rồi cởi giày, thay áo quần, mặc đồ mát, đặng nằm ngồi cho tiện. Chuyến này, cậu mới chịu mặc bộ đồ hàng trắng còn mới tinh. Cậu soạn đồ lại, sắp hết đồ của nhà trường phát vào cái chăn mới mà gói riêng. Còn 1 bộ đồ mát bằng vải trắng với khăn bàn, mùa xoa, kiến, lược, bàn chải, thì cậu gói vào cái chăn cũ với trà tàu, bánh in và sách vở. Cậu để riêng 1 cuốn sách ở ngoài, đặng nằm đọc chơi, còn mấy gói với giày, cậu đẩy vào 1 góc cho trống chỗ. Hành khách xuống thêm 2 người nữa, 1 người đàn ông, 1 người đàn bà. Chủ đò nói bữa nay đò rộng, biểu đà công thổi tù và 1 cấp chót, rồi có lui cho thuận nước. Quả có 1 người gánh lại gửi 2 giỏ thơm cho 1 bạn hàng ở chợ dòng, trả tiền chở chứ không đi theo, nhà cũng không có ai đi đò thêm nữa. Đò lui, hành khách chỉ có 4 người nên rộng rãi, ai cũng nằm được. Gặp nước xuôi lại có gió xuôi, bởi vậy ra khỏi vàm rồi trạo phu trương buồm mà chạy khỏi chèo. Mặt trời vừa trịch bóng, đò đã tới vàm dòng, gặp nước lớn đi vô vàm đi xuôi nữa. Chủ đò đón trước bữa nay về tới chợ dòng sớm lắm, chừng nửa buổi chiều. Vĩnh Xuân nghe nói như vậy, bèn ngồi dậy. Bây giờ đò vô rạch vàm dòng, hai bên cây cối rậm rạp, án gió không bọc buồm được nữa. Trạo phu hạ buồm rồi gây chèo mà chèo, nhờ nước xuôi nên ghe đi lẹ lắm. Ly hương đã gần 5 tháng, hôm nay được trở về nhà, lúc gần tới, tự nhiên Vĩnh Xuân khoan khoái, trông đến cho mau, đặng mừng mẹ, thấy người yêu, cho phỉ tình hoài vọng. Vô khỏi chợ mới, chủ đò xin tiền đò, Vĩnh Xuân biết đò đã gần tới rồi, mới thay đồ. Bận sắc phục học sinh trường bổn quốc, mang giày, đội nón, ra đứng giữa mui mà ngó 2 bên. Cậu nhớ gói bánh mì lạp xưởng mua hồi sớm mơi, nhưng sự mừng vui tràn ngập cành hông. Bởi vậy cậu không muốn ăn thứ gì hết. Cậu đứng ngó vườn tược, ngó nhà cửa dài theo mé sông, ngó người ta đi trên bờ lộ, ngó thứ gì cũng vui, cũng đẹp. Đò gần tới bến chợ, anh Đà Công cầm tù và rút dài hơi. Trên bờ trẻ nhỏ chạy theo la, đò về! Trong phố người ta bước ra đứng ngó, hành khách sửa soạn hành lý. Vĩnh Xuân vói lấy cái gói bánh mì nhét vào gói chăn cũ. Rồi chừng đò cắm sào, cậu xách 2 tay 2 gói từ giá chủ đò mà lên bờ. Cậu dò con đường bên hông chợ đi lên phía nhà Việt, đặng về xóm cây me lớn. Trời chiều mát mẻ, Vĩnh Xuân hân hoan. Hai bên phố ai thấy Xuân đi ngang cũng liếc mắt ngó, miệng Xuân chúm chím cười. Bây giờ cậu mới xăm bước, đi riết về nhà đặng thăm mẹ. Bà Hương Văn Thanh bưng thúng nếp đi ra sau hè, tính giúp cho ráo đặng khuya xôi mà bán. Nghe tiếng dậy lộp cộp ngoài lộ, bà xoay mặt ngó ra. Bà thấy con, bà giục la lớn, Xuân! Vĩnh Xuân cũng la lớn, má! Vĩnh Xuân xách gói đi riết vô sân, bà Hương Văn bưng luôn thúng nếp ra đón. Mẹ con nhìn nhau, mừng vui không kể xiết. Bà tía lia hỏi, bãi trường hay sao mà con về? Thưa bãi trường nửa năm, nghỉ được bao lâu? 20 ngày, thôi thôi vô nhà rồi sẽ nói chuyện. Vĩnh Xuân xách hai gói vô để trên ván và đi và hỏi. Mấy tháng nay má ở nhà mạnh giỏi luôn hả má? Ừ má mạnh luôn luôn, con học bình yên hay không con? Bình yên lắm, đồ nhà nước phát cho con bận đó phải không? Thưa phải, tốt quá. Ngặt đồ tay họ kích nút sơ xì ở nên suốt hoài, còn hai bộ đồ mát họ may rộng rinh, bận coi kỳ quá. Con đem hết về, đặng mượn má kết giùm nút lại cho chắc. Còn đồ rộng thì xin má cắt sửa lại cho vừa bận mới được. Vĩnh Xuân lột nón máng vào cây đinh, đóng sẵn trên cột nhà. Rồi cậu mở gói áo quần nhà trường phát, lấy hai bộ đồ mát đưa cho mẹ coi. Bà Hương Văn ngồi xề dựa hai bên cái gói. Bà đẩy thúng nếp vô xa, rồi xổ một bộ đồ mát ra coi. Bà nói, giải không được dày lắm, nhưng bận mà học cũng được. Chà chà, mà quần lại may kiểu xẻ đáy, dễ xúc đường chỉ quá. Còn áo rộng quá, mà lại may tay sùng sình, bận coi như thầy bán quế. Tuy vậy mà không sao đâu, để má sửa cho con bận. Mình nghèo cần có như vậy mà bận chớ chê nổi gì. Vĩnh Xuân mở gói thứ nhì lấy đồ ra mà nói. Con có mua một gói trà với một phong bánh in đây, để nấu nước chế trà cúng cha, rồi má ăn bánh in mà uống trà. Ừ, con gói bánh mì đây nữa. Hồi sớm mời ăn uống rồi, con mua tới hai ổ bánh mì với hai cặp lạp xưởng. Tính đem xuống đò, trưa đói bụng có sẵn mà ăn. Té ra được về thăm má, con mừng quá, quên đói, nên còn y nguyên. Má cất rồi lát nữa ăn. Bà Hương Văn nói, con xài lớn quá, mua tới trà bánh đem về làm chi? Phải để dành tiền đặng ăn mà học chứ. Con có xài gì đâu mà má nói con xài lớn. Mấy tháng nay con xài có 5 đồng mấy cắc. Mà xài tới số đó là tại con phải mua chiếu, mua chăn, mua thao, mua ca, với đi đò nữa. Về ăn uống con chắc không tới 2 đồng. Vậy thì tiền con còn đủ đi học tới mãn năm. Con còn gần 10 đồng mà bây giờ khỏi mua gì nữa hết. Má cảm ơn con 2 tỷ quá. Nó bao cho con ăn học. Mà hôm tháng 3 nó còn mua đem vô cho má một dốc xuyến đen. Má không chịu lãnh. Má nói nó giúp cho con ăn học. Ơn đã lớn lắm rồi. Má không dám chịu ơn hơn nữa. Nó cứ ép má phải lấy dốc xuyến may áo mà bận đặng đi sớm có áo mặc cho lành lẽ với người ta. Nó nói thương con cũng như em ruột nó vậy. Nó giúp má đặng con yên lòng mà học. Chừng con học nên danh rồi, con sẽ đền ơn lại cho nó. Nó biểu má đừng ngại chi hết. Mua bán có thiếu hụt chút đỉnh thì cho nó hay, nó sẽ giúp đỡ cho. Con 2 tỷ thiệt là tử tế. Con về đây, con phải đi thăm nó nghe không con? Vĩnh Xuân hiểu Cúc Hương giúp mình mà còn mượn tay 2 tỷ giúp mẹ mình nữa. Bởi vậy cậu cảm động hết sức. Nhưng phải dằn lòng nói dối với mẹ. Chị 2 tỷ thấy con nghèo mà ham học nên chỉ thương con, chứ không có ý chi hết. Vậy con đi học, ở nhà má có việc chi rắc rối, má cho chị biết, chắc chị sẵn lòng gỡ rối cho má. Con còn ở nhà lâu, để mai mốt con sẽ đi thăm chị. Bà Hương Văn dói bưng thúng nếp mà nói, thôi, để má vút 3 hột nếp rồi lo nấu cơm cho con ăn. Có lạp xưởng con đem về đây thêm được 1 món nữa. Bà bưng thúng nếp ra phía sau. Vĩnh Xuân đem trà với bánh in để trên bàn thờ, lấy bộ đồ vải trắng vô buồng thay mà bận cho mát. Cậu soạn sách vở để một bên đó, rồi xếp hết áo quần gói cất. Thấy mẹ cầm củi nấu cơm, cậu đi vô nhà bếp ngồi nói chuyện chơi với mẹ. Cậu thuật chuyện học tập cho mẹ nghe, cậu nói cậu đủ sức theo chúng bạn và xin mẹ đừng lo cậu thua người ta. Nếu trời Phật phò hộ cho mẹ mạnh khỏe đặng cậu học đủ 4 năm thì chắc chắn cậu sẽ nuôi mẹ, không để cho mẹ cực khổ nữa. Nồi cơm gần chín, bà Hương Văn nhớ trong nhà chỉ còn có ít cá sặc nhỏ, kho mặn đủ cho bà ăn buổi cơm chiều, nên bà tính ra quán mua vài trứng vịt về chiên cho con ăn. Vĩnh Xuân can không cho mẹ đi mua đồ thêm. Cậu lấy gói bánh mì lạp xưởng đưa cho mẹ, đặng sắc lạp xưởng ăn cơm cũng được. Bữa cơm chiều sơ sài như vậy, nhưng mẹ con gặp nhau vui mừng nên ăn ngon như mâm cỗ đầy. Bà Hương Giang lâu ăn bánh mì, nên bà ăn gần hết một ổ, bà khen ngon. Còn bao nhiêu, bà để dành đặng khuya bà ăn nữa. Ăn cơm rồi, thì trời cũng vừa tối. Bà Hương Giang dọn dẹp, còn Vĩnh Xuân đốt đèn, lấy bình bỏ trà, chế nước sôi, rồi đem lên bàn thờ, mở phong bánh in và rót trà cúng cha.